Tỳ kheo sống quán thân trên nội thân. Chúng ta cứ đọc cái bài này mấy lần rồi mà chưa có nhắc lại. Bây giờ vị nào hoan hỷ giảng lại cho thầy cái phần này pháp quán. Ăn một cái đủ rồi, mà sao đây lại phải bắt nói những ba cái. Xả cái chấp thủ và cái ai. Đó. Bởi vì chấp là thân mình, rồi lại ái cái thân mình. Thế thì đấy, với những người ấy là phải quán nội thân. Ví dụ như có người là người ta xả cả cha mẹ, cả gia đình để người ta đi một cái nơi người ta bảo vệ cái thân người ta. Thế thì người ấy là đối với cái thân mình ái nhiều, cho nên phải quán cái thân nó nhơ bẩn, nó vô thường, nó không thật. Để đấy dùng cái con dao trí tuệ mà chém chặt cái ái, cái ngã ái, ngã chấp. Thế có người thì lại xả thân để lo cho gia đình, lo giữ tài sản, lo kiếm tiền, kiếm bạc. Thì những người ấy là những người người ta lại ái cái ngoại sắc mà người ta nhẹ được cái nội sắc, cho nên quán nguyên về cái ngoại sắc. Còn cái người người ta chấp thủ cả hai, chấp cả ngã lại chấp cả pháp, ái cả ngã lại ái cả pháp, thì phải quán cả hai, cả nội ngoại. Thì cái hơi thở của con nó có xanh rồi nó diệt, thì đó là quán về cái gió. Cái gió thì dễ, ví dụ như con cười thì có phải là con cười suốt ngày đâu, nó có lúc bắt đầu và cười xong rồi nó lại hết, có khi lại méo miệng méo sạch nữa. Thế thì đấy, những cái ấy, cái gió nó thanh diệt ở trên thân mình hàng ngày. Thế rồi còn cái đất thì thế nào là nó xanh và nó diệt ở thân mình? Có cái nội đất nó xanh, phải không? Cái đất trong người mình nhận là mình, thì chung quy chỉ là cái thủ chấp, cái ảo tưởng mà thôi, chứ đâu có thật. Nhưng mà mình bây giờ khư khư là thật rồi, thì phải gọi nó là có thật, và thì gọi là nó thánh. Thế rồi khi đi tiểu, đi đại tiện thì đó là mình bỏ nó ra, cái loại đất nó vào rồi nó ra, tức là nó tới mình thì mình gọi là ở thân mình, là của mình. Rồi đến lúc nó đi ra thì mình lại gọi là không phải ta nữa. Thế cho nên cái xanh và cái diệt đó là nói cái chuyện ăn vào. Còn cái gì nữa?
Cái
thân
thầy,
của mình.
Cái mà thầy là ví dụ như khi mình ăn vô là tạo thành máu, rồi nó đi nuôi, nó sinh ra các tế bào, thì nó cũng thuộc về xanh.
Đấy, thì các tế bào xanh, rồi các tế bào lại diệt. Thì bài tiết ra, hoặc là bằng hơi thở, hoặc là bằng mồ hôi, hoặc là bằng cái gì cấu ghép mà mình phải tắm. Đó là những tế bào nó chết, nó bài tiết ra qua các lỗ chân lông. Thế còn cái đó là cái xanh và cái diệt. Và còn cái xanh và cái diệt nó đập mạnh người ta nhất là cái thân lúc ở bụng mẹ đi ra và lúc mà bỏ vào quan tài và đem chôn, cái đó rõ ràng minh bạch. Còn những cái xanh diệt con vừa nói thì là cái xanh diệt tế nhị, đó là cái chuyện về đất. Còn bây giờ về nước,
cái mà thay nước thì khi mình uống vô thì đó là xanh. Và để khi mình đi tiểu cho nó ra ngoài đi thì nó không còn.
Thật ra những các tế bào đều có chất nước ở trong cả, cho nên lúc nó thành hình là xanh, mà lúc nó hết thì là diệt. Cho nên nó có cái mồ hôi nó toát ra khắp các chân lông. Thế rồi còn cái gì? Còn lửa.
Cái bên tay lửa tức là
cái lửa, bởi vì nó thật, nó có từ cái hơi ấm ở thân mình, nó có từ bụng mẹ đi ra, nghĩa là ngay cái lúc có thân thì nó có, mà nó có một cách miên mật cho đến ngày chết thì nó mới diệt. Cho nên mình không thấy được cái sự sanh diệt tỉ mỉ, nhưng mà theo cái hơi thở đem chất oxy và hấp máu. Thế cho nên khi những cái hơi thở, mỗi khi hơi thở vào là mình đem cái oxy vào, nó hấp máu, thì đấy là cái hơi ấm nó cũng có xanh. Nếu mình nói về cái chuyện tỉ mỉ thì như thế, nó cũng có xanh, nó cũng có diệt, nhưng mà nó triền miên quá, nó nối tiếp quá, cũng như cái nồi nước mà mình đun đun triền miên thì thành ra mình không biết lúc nào cái nóng nó xanh, nó có diệt. Nhưng mà cứ biết là khi nó cái nóng nó tăng lên thì gọi là xanh, và khi để ra bên ngoài không đun nữa thì mới biết là nó diệt, thì nó mới diệt. Cũng như cái thân mình khi không thở nữa, không có tiếp nối cái chuyện hấp cái máu, cho nên là nó lúc bây giờ nó mới thật sự nó diệt cái hơi thở, à nó diệt cái lửa. Thế là ở trên thân mình cả bốn chất nó có xanh và có diệt, cho nên quán cái xanh diệt.
Kính bà thầy, vậy khi mà mình thở vô mình đem oxy để nó hấp thụ cái máu là xanh, vậy khi mình thở ra
nó không phải hấp thụ mà nó hấp, hấp cũng như cô đem hấp đường phèn, hấp nước sữa nước, hấp cho nó nóng, có phải danh từ Việt Nam thì gọi là hấp không? Hấp tức là cho nó ấm lên, cái đấy nó hấp như thế chứ không phải nó hấp thụ. Hấp thụ là nó thâu lấy, nhưng mà đằng này là nó hấp cho ấm.
Vậy là xanh, vậy khi tới nói về cái gì của nó thì làm sao?
Đấy thì thầy vừa nói như nước đuổi con đun, làm sao con thấy được cái xanh diệt của nó, phải không? Thì bây giờ mình chỉ biết là nó hấp thì là nó cứ nối tiếp cái ấm, nó nối tiếp cái ấm, cho nên mình không thể thấy chuyện nó diệt được. Bởi vì nó được nối tiếp triền miên, cái lửa nó được ấm, nó được nối tiếp triền miên chỉ cho đến cái khi nào mà mình tắt hơi, không hấp, nối tiếp cái công phu hấp nóng nữa thì lúc bây giờ máu nó mới lạnh. Cũng như cái nồi con mà còn đun thì nó cứ thêm cái chất nhiệt thì mình thấy cái xanh, chứ mình không thấy được cái diệt. Chỉ khi nào mà mình con mang cái nồi nước con bỏ ra ngoài con không đun nữa, thế thì dần dần nó lạnh dần đi, đó là có diệt. Đấy, cái lúc nó thoát ra mồ hôi ấy là nó diệt đấy. Cái nước ở trong người của con, cái nước ở trong người nó, thì con uống nước vào thì đó là mình gọi là xanh. Chứ thật ra cái nước nó không xanh không diệt, nó cũng có xanh có diệt. Nhưng mà bây giờ hiện tại ở trong thân mình ấy là mình uống nước bên ngoài vào nó có rồi, nhưng mà mình vào trong thân mình nhận là mình, thế thì mình gọi là nước nó xanh ở thân mình, chứ sự thật là không phải. Nhưng mà nói theo cái hiểu biết, theo cái chi kiến thông thường của người đời thì cứ ăn cơm vào thì nhận là máu của tôi, thế còn khi nó là bát cơm ở bên ngoài thì nó không phải tôi. Cho nên bây giờ nó vào thân thì mình bảo là nó xanh, cho đến khi nó toát ra mồ hôi đó là nó diệt, thì tránh niệm. Thế cho nên mới gọi tứ niệm xứ. Nó phải niệm nghĩa là phải nhớ, tập nhớ đừng quên. Tránh chi, chi thì là biết thôi. Tôi biết cái sân là hư vọng, nhưng mà một chốc đó tôi ai động đến tôi lại sân lên, bởi vì tôi quên. Thế cho nên phải niệm là phải nhớ, nhớ cái thân này bất tịnh, nhớ cái hơi thở vô thường, cho nên cái mạng sống của mình không thật. Thế cứ phải thường nhớ như thế, tập nhớ như thế thì gọi là niệm, cho nên gọi là chánh niệm. Từ chi rồi đến niệm, đến khi cái niệm nó được sung mãn, nó được nhiều hằng nhớ thì gọi là chánh trí. Từ niệm rồi mới thành trí. Thế đến khi cái trí mà nó ở với mình, nó không có cái lúc nào quên nữa, nó coi như là cái tâm của mình là thành trí, cái trí là thành tâm, cái tâm là trí rồi, không có còn phải khởi mới có nhớ có quên gì nữa, thì lúc bây giờ gọi là chánh tuệ. Cho nên nó có bốn trình độ, bắt đầu từ chi. Chi là biết, có thể là do học, do nghe, do đọc sách thì mình biết. Thế rồi cái biết ấy nó dễ quên, phải tập nhớ. Khi cái nhớ nó vững thì gọi là trí. Cái trí ấy mà nó được sung mãn hoàn toàn thì gọi là tuệ. Thế cho nên chúng ta nó có bốn trình độ. Thế thì cái tứ niệm xứ của mình ấy, chính là học trí tuệ, nhưng mà không gọi là tứ trí hay là tứ tuệ, mà chỉ gọi là tứ niệm, bởi vì là một cái pháp môn để cho những phàm phu mới tập khai mở cái tuệ để tiến lên ngôi thánh. Thì phàm phu còn phải tập, cho nên nó cứ quên, quên trước quên sau, cho nên cần phải tập cái niệm, tập để nhớ, cho nên nó gọi là tứ niệm xứ. Như con nói tiếp, quả của tứ niệm xứ, kết quả của tứ niệm xứ tức là mình thành một con người trí tuệ. Cho nên cái người trí tuệ này không nương tựa vào cái gì cả,